Chương 102. Cô nhai thâm cốc lưỡng tương vọng nhắc tới cũng kéo, hòn đá này vừa vỡ, trung quanh phế trụ đá vụn đồng loạt hướng hai bên sụp đổ, lộ ra phía sau một huyệt động đến, Lữ Lưu Hinh thần sắc khẩn trương, không biết trong đó vật gì. Vũ Nhai Tử vận kình bảo vệ chỗ yếu hại, bàn tay biến thành ngọc thạch, lòng bàn tay tỏa sáng như dạ minh châu, chiếu vào động vật, chỉ thấy động vật này cực nông, bên trong có một bãi bùn đen cực nặng, dính chặt vách đá, phía dưới bùn đen có một bộ xương khổng lồ, khung xương siêu mèo mèo, khi còn sống chỉ sợ là yêu không phải người. Trong lòng Vũ Nhai Tử trầm xuống, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên bất an thật lớn, nàng thầm nghĩ chúng ngươi xa lánh hắn sao hắn có thể như thế, nhưng nàng không rõ vì sao mình lại sinh ra tình cảm sợ hãi, đáy lòng gian nan khổ cực liên tiếp nhưng lại không dám suy nghĩ kỹ. Hắn cười khẩy một tiếng, nói ra huynh trưởng, vạn tiên tri nhân lần trước cứu ngươi nhưng lần này ta đem ngươi chém thành thịt vụn, xem ngươi còn sống hay không lại đây. Nói ra lời ấy, còn yêu các cái nhi kêu gạo, đem ba người bao vây, thần sắc đều hung sát. Vũ Nhai Tử thở dài, nói năm đó khi ta còn là phàm nhân, thần nhận sơn trang cũng từng gặp phải yêu ma màu đen tập kích quy mô lớn như vậy, ta từng nói với các ngươi việc này, trước mắt hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy cảnh còn người mất. Thái Vinh mượn lực phản chấn, thân ảnh lắc lư, đã sớm chạy xa. Vũ Nhai Tử không hề giấu giếm, gật đầu nói không sai, hắn tên là Giải Cốc, cực kỳ thông minh, võ nghệ cao minh, ta từng cùng hắn có một đoạn tình duyên, sau đó ta đăng nhập vào tiên, liền cùng hắn chia tay. Mấy chục năm sau trở về sơn trang nhưng rốt cuộc tìm không thấy hắn. Thái Vinh nói không sai, đang muốn lấy cái đầu vạn tiên của ngươi đột nhiên sử dụng một chiêu tổ truyền linh xà xuất động lưỡi đao chém gió, bổ thẳng tới. Thạch kiếm của Vũ Nhai Tử ngang qua, chống đỡ thế công của địch nhân, thạch kiếm trong tay lại phá vỡ một hụt lớn, như vậy gây liệng, vạn quỷ chúng yêu thấy thế, không ai không hoan hô. Vũ Nhai Tử liên tục bại cường địch nhưng tiên khí vẫn quần quần không dứt, hao tổn rất nhỏ, mũi chân điểm một chút, đã đi tới trước khe đá kia, nói đồ nhi tránh ra thạch kiếm bổ xuống, len ken một tiếng, hòn đá kia lập tức nát bấy, trong đó yêu quái kêu thảm một tiếng, bị chém thành thịt băm. Nàng trầm tư một lát, lại nói tình cảnh lúc ấy cực kỳ cổ quái. Đồng môn ban đầu của ta đều đã qua đời, hỏi một vòng, bọn họ vẫn có người nhớ lại nhưng không ai nhớ rõ giải gốc, ta vẫn trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao với hắn lúc đó lại bị mọi người quên lãng. Vũ Nhai Tử thấy đã có được bảo đao kia, trong lòng vui vẻ, cũng không đuổi theo Thái Vinh, xuất kiếm chu sát quần yêu, bọn họ mỗi người tầm can đều nứt nẻ, chạy trốn chung quanh, Vũ Nhai Tử quát các ngươi nghiệp chướng nặng nghề, trốn được không? Kiếm khí như mưa rền gió dữ, bốn phía bắt đầu khởi động, địch nhân né tránh nơi nào nhất thời liền liên tục đền tội. Van, lầm lẫn, giả dối, giả dối. Lữ Lưu Hinh ngẫu nhiên thoáng nhìn, thấy có một yêu lén lút hướng chỗ bí ẩn trốn đi, hô chạy đâu thi triển kinh công, chợt đuổi theo nhưng yêu quái kia thân thể trơn trượt đến giống như cá trạch, vặn eo, chui vào khe đá nứt ra. Lữ Lưu Hinh thân thể tuy rằng mảnh khảnh nhưng cũng không cách nào đuổi bảo. Thái Vinh hận bản diên thấu xương nhưng quyết định thật nhanh, không hề chiến đấu, cánh tay liền dùng thiên xà thương liên tục bắn ra, một quả đâm về phía bản diên, một quả bay về phía Vũ Nhai Tử. Bản diên bảo đao xoay một vòng, đem thiên xà thương chắn bay, toàn thân chấn động, lui ra mấy thước, mà Vũ Nhai Tử hiển nhiên được tự do, bổ ra một quyền, cũng hóa giải chỉ lực địch nhân. Quân yêu đáp ứng một tiếng, đồng loạt cùng sách hướng Vũ Nhai Tử công tới. Vũ Nhai Tử sâu kín thở dài, nhấc chân bỗng nhiên dâm xuống, đúng là bàn diên cười nói sư phụ ta là đại nhân vật bạt tiên, khéo thi diệu thủ, có thể cải tử hồi sinh. Thái Vinh lão huynh, thiên xà thương của ngươi không giết được ta đâu. Lữ Lưu Hinh lại lưỡi, nói sư phụ bản lĩnh cao như vậy, cho dù đến mấy ngàn quái vật cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta chỉ thể có sư phụ một phí tổn sự tình, đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Tâm tình Vũ Nhai Tử càng thêm trầm trọng, mê mê mờ mịt, nhìn về bốn phía, giống như mình đang đi viếng mộ phần. Nàng thầm nghĩ giải cốc, giải cốc, ngươi ngươi cũng ở chỗ này sao? Chẳng lẽ vừa rồi ta vô tình giết ngươi sao? Nàng trầm mặc không nói, cúi đầu xuyên qua hoang viên này, không bao lâu đi tới dưới lầu các kia, hỏi bàn diên, bí tịch ly loạn đại pháp kia ở nơi nào? Bàn diên thấy Vũ Nhai Tử thần sắc kỳ lạ, giống như cực kỳ xấu não, hỏi sư phụ, người có nhớ tới chuyện thương tâm gì không? Huyền vũ liệt thạch của nàng, đột nhiên một tiếng rít nhọn chui vào trong thai quần yêu, nội lực chấn động, chúng yêu hoa hoa kêu to, miệng phun máu tươi, phản ứng chậm bị nàng một chiêu đánh chết. Mặc dù có hạng người khinh công cao minh vội vàng bay lên không, cũng bị trùng kích không nhẹ, sau khi rơi xuống đất, nhất thời khó đứng dậy. Chỉ nghe tiếng chân khí phá không đại tác, thiên xà thương này đầm tới Vũ Nhai Tử, chân khí ngưng tụ, thật là vô kiên bất tội, nhưng Vũ Nhai Tử ra thịt hóa ngọc, tiện tay một trường, đem lực ngón tay này đánh tán loạn vô hình. Thái Vinh quát to một tiếng nhưng cũng mượn lui ra mấy trượng nhưng sắc mặt đã cực kỳ khó coi, trong lòng biết Vũ Nhai Tử tiên pháp cao thâm, còn hơn mình gấp 10 lần, chính mình cho dù có bảo đao hộ thân, cũng không phải là địch thủ của nàng. Đó chính là những đồng môn mà nàng ly biệt mấy trăm năm trước, bọn họ bị dịch bệnh lây nhiễm, không biết tại sao lại đến đây, lại trở thành nanh vuốt của Huyền Bất Thần. Vũ Nhai Tử a một tiếng, trong đầu đột nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ những yêu ma lúc trước vây công ta, dung mạo của bọn họ. Hắn hoảng hốt, cánh tay trái hóa thành rắn độc, sử dụng thiên xà thương kia. Đây là bản lĩnh cứu mạng cả đời hắn nghiên cứu khổ luyện, cũng không phải là thực sự đem tay biến thành rất nhiều rắn độc này, mà là chân khí mờ mịt, bởi vậy sinh huyễn, nhìn như hình dạng dọa người, thực chất chẳng qua là chỉ lực rất mạnh. Nhắc tới cũng lạ, chân khí kia chỉ có biến thành dạng rắn mới có kinh lực kinh người, hiệu dụng tăng gấp bội, còn lại hình dạng tướng mạo thì không có tác dụng này. Vũ Nhai Tử cười khẽ một tiếng, chân ngọc khẽ động, thân pháp như quỷ mị, đã tới phía sau Thái Bình, đoạn kiếm như hình với bóng. Thái Vinh vội vàng xoay người lại, một chiêu biên tái mục ca ngăn trở môn hộ. Nhưng trên vách đá dẫn một kiếm, trên kiếm sinh ra lực dính, thoáng chuyển một cái, Thái Vinh chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, suýt nữa không cầm được binh khí. Bàn Diên chạy tới, nhìn về phía bùn đen kia, nghĩ thầm đây là công hiệu khởi tử của vị gia kỳ đạo nhân kia, lấy oán khí của người chết hóa thành bùn đất, một khi bọc kín, đủ để đẩy người ta vào chỗ chết. Vì thế nói sư phụ, người bọc sau bùn đen này chính là Huyên Bắc Thần, chúng ta chớ quấy rầy, cứ như vậy rời đi. Thái Vinh lúc đầu quả thực sợ hãi, nhưng chợt chấn định lại, rút lưỡi dao bên hông ra, trong lúc đó đao này không phải vàng không phải sắt, hoa văn trên lưỡi nghịch loạn, khó có thể phân biệt ý nghĩa. Hắn đã đắc thủ bảo đao trăng sáng sao thưa này, đợi lâu cá tầm không tới, biết tất sẽ ra loạn, liền mạo hiểm tìm tới nơi này. Dọc theo đường đi mặc dù gặp phải trở ngại nặng nề, nhưng đều không phải là bảo đao địch thủ của hắn. Thái Vinh nhiều lần đắc thắng, trong lòng đắc ý, không còn trước sau như một tỉnh táo bình tĩnh, cũng không đem Vũ Nhai Tử để vào mắt. Ban Diên, Lữ Lưu Hinh thân ở trên cây, vừa rồi bình yên tránh qua một chiêu này chi uy, hai người trên mặt biến sắc, thầm hô may mắn. Https mhz cây đại thụ đã gãy, lạch cạch một tiếng bỏ mạng, hai người tìm một chỗ bằng phẳng rơi xuống, thấy vách đá mưa chậm rãi đi lại, liên tiếp xuất kiếm, giết chết những kẻ địch còn lại, kiếm khí nhanh như tia chớp, nhẹ như bơm bướm, chỉ trong nháy mắt liền cắt đứt sạch sẽ. Vũ Nhai Tử nghĩ thầm nào có dễ dàng như vậy, ngoài miệng lại nói ngươi đã gặp qua võ học chân chính cao thâm, chỉ cần cần tu khổ luyện, chưa hẳn không thể có đột phá. Nàng quét mắt nhìn một vòng, đột nhiên thân thể run lên, mặt có vẻ u sầu, nhưng thấy địch nhân nơi đây đã hết, liền tiếp tục chạy về phía trước. Thái Vinh thấy rõ diện mạo người nọ, sát tâm chợt nổi lên, quát Thái Nhất, ngươi đây chính là tự mình muốn chết, một đao bổ về phía Bản Diên, nhưng Bản Diên thoáng né tránh thế công, như cũ ngăn ở trước mặt Thái Vinh, ánh mắt nhìn về phía sau Thái Vinh, vui mừng nói sư phụ, ta ngăn cản người này, ngươi một trưởng đem hắn giết. Nàng dừng tay dừng chân, thấy Bản Diên, Lữ Lưu Hinh trợn mắt há hốc mồm, thần sắc ngưỡng mộ đến cực điểm, hơi cảm thấy đắc ý, đã qua xu thế suy tàn lúc trước, thầm nghĩ ta là hảo thủ mũi nhọn trong vạn tiên mấy chục vạn tiên gia, tự nhiên không tầm thường. Bản Diên mặc dù có chút khôn vặt, nhưng nhìn thấy thần thông hiếm thấy trên đời này của ta, sao có thể không bái phục sát đất. Vừa dứt lời, từ một góc rẽ chỗ đi ra một đám người đến, cầm đầu một người 40 tuổi tuổi, tướng mạo đường đường, eo có vỏ đao, chính là kia Thái Vinh, song phương vừa thấy, đều tự kinh hãi. Thái Vinh nhìn thấy Bản Diên, sắc mặt càng thảm đạm, hỏi ngươi sao lại sống sót. Bản Diên lại nói trong rất nhiều yêu ma màu đen này, có rất nhiều diện mạo chính là phàm nhân, lại không biết là từ đâu tới. Vũ Nhai Tử lạnh lùng nói đó chính là Nguyệt Minh Tinh Hy Chi đao sao. Bản Diên nói sư phụ cũng từng nhắc tới một vị hảo hữu, đúng không? Lữ Lưu Hinh nói tất nhiên là vị tiền bối này tưởng niệm sư phụ, thương tâm muốn tuyệt hở tờ cho nên ẩn cư lên, không hỏi thế sự đi. Thái Vinh sớm biết không ổn, trước khi Vũ Nhai Tử ra chiêu đã có cẳng bỏ chạy, khinh công của hắn cực cao, trong nháy mắt đã ở xa xa. Sau khi Vũ Nhai Tử sử dụng tuyệt học, vì địa khí trói buộc, tạm thời không thể đuổi theo, nhưng chợt thấy một người ngăn ở trước mặt Thái Vinh, nói lưu lại bảo đao. Van, lầm lẫn, giả dối, giả dối, giả dối, giả dối, giả dối, giả dối. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền biết cảnh tượng vừa rồi chính là ảo cảnh Bản Diên đã sớm bố trí. Sau khi Huyền Vũ Liệt Thạch Vũ Nhai Tử này sử dụng, trong chốc lát không thể sử dụng kinh công, sao có thể đuổi theo mà Bản Diên dự đoán trước phương vị mình chạy trốn, bố trí ảo trận, tùy thời đoạt đao. Vốn dĩ Bản Diên chưa chắc địch nổi Thái Vinh, không nói đến đoạt được lưỡi dao sắc bén từ trên tay hắn, nhưng thừa dịp Thái Vinh nhìn thấy biểu hiện giả dối của Vũ Nhai Tử, tâm hoảng ý loạn, dưới chân dùng sức, trong nháy mắt mềm nhũn trên tay, thuận lợi cướp đi bảo đao. Vũ Nhai Tử lắc đầu nói hắn cũng không phải là người ngu lỗ trầm mê như vậy, hơn nữa tài trí chắc tuyệt, lúc đó ẩn nhiên đã là thủ lĩnh sơn trang, mặc dù hắn lập tức cần cư, người bên ngoài cũng sẽ nhắc tới tên hắn, vạn lần sẽ không như chưa từng tồn tại. Vũ Nhai Tử diệu mục trong suốt, dường như có chút ướt át, nhìn khung xương trên mặt đất kia, chỉ thấy trong khung xương có một khối ngọc thạch to bằng bàn tay của trẻ nhỏ, trên ngọc thạch chính là một tòa nàng ngai, một tòa thâm cốc, trên vách núi một nữ tử, trong cốc một nam nhân, hai người xa xa nhìn nhau, nhìn nữ tử trên vách núi kia mỹ mạo tuyệt đỉnh, chính là Vũ Nhai Tử thời thiếu nữ. Trong lòng hắn biết cục diện quá kém, đã không thể mưu đồ ly loạn đại pháp nữa, hâu ngăn bà nương này lại cho ta.